Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ bảy ngày 3 tháng 6 năm 2023 có những nội dung chính sau đây.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố dâng hương tưởng nhớ 595 năm ngày vua Lê Thái Tổ đăng quang 1428-2023.
Khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 với chủ đề Thế giới không khoảng cách.
Nắng nóng gay gắt, sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn thành phố đạt trên 95 triệu kWh một ngày. Một số khu vực phải ngừng, giảm cung cấp điện khẩn cấp.
Cảnh báo tai nạn đuối nước ở trẻ em khi về hè.
Phần tin thế giới có những thông tin. Hơn 600 đại biểu đến từ gần 50 nước tham dự đối thoại Shangri-La 2023 tại Singapore.
Liên Hợp Quốc lo ngại về dự luật nhập cư mới của Anh.
Hạn hán đẩy giá lương thực ở Tây Ban Nha tăng cao, gây khó khăn cho người tiêu dùng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, tối qua ngày 2 tháng 6, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 với chủ đề Thế giới không khoảng cách đã chính thức khai mạc với phần trình diễn của đội tuyển Việt Nam và Phần Lan. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương và thành phố Đà Nẵng đã tham dự chương trình. Lễ hội năm nay có sự tham gia tranh tài của các đội đến từ Vương quốc Anh, Ba Lan, Canada, Pháp, Phần Lan, Australia, Italy và Việt Nam đều là các quốc gia có truyền thống lâu đời về nghệ thuật trình diễn pháo hoa. Các đội sẽ cùng nhau kể những câu chuyện bằng ánh sáng, bằng âm nhạc, bằng sự thăng hoa của nghệ thuật và cảm xúc, hứa hẹn sẽ mang đến những bất ngờ và ấn tượng khó quên. Sau phần văn nghệ mở màn đặc sắc, phần thi của đội chủ nhà Việt Nam đã diễn ra với câu chuyện về hòa bình và hữu nghị thông qua chủ đề Đà Nẵng âm sắc hòa bình. Đội Phần Lan thể hiện những cảm xúc và tình yêu mãnh liệt với cuộc sống trong chủ đề Khởi động trái tim. Năm nay, Đà Nẵng mong muốn đón được 1,5 triệu lượt khách. Con số này nằm trong khả năng đáp ứng của thành phố, từ cơ sở vật chất, con người, các điểm vui chơi, ẩm thực, dịch vụ. Lễ hội năm nay diễn ra đến ngày 8 tháng 7 tại sân khấu pháo hoa bên sông Hàn.
Thưa quý vị và các bạn, trong tuần làm việc vừa qua của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, Quốc hội đã nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận tổ về dự thảo nghị quyết của Quốc hội, thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Bên hành lang Quốc hội, nhiều đại biểu nhấn mạnh chính quyền thành phố Hồ Chí Minh được trao cơ chế đặc thù thì phải nhìn nhận rõ đây là cơ hội đột phá gắn liền với trách nhiệm thực thi sao cho hiệu quả nhất.
Là đại biểu Quốc hội của thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Trần Hoàng Ngân rất vui mừng vì Quốc hội xem xét kéo dài và nâng cấp cơ chế thí điểm một số chính sách phát triển đặc thù cho thành phố. Đây là cơ hội lớn bởi như kế hoạch đầu tư công của thành phố dự trù đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông khoảng 266.000 tỷ đồng, nhưng nguồn vốn ngân sách có thể đáp ứng được chỉ khoảng 20%. Do đó, 200.000 tỷ đồng còn lại cần phải huy động từ xã hội thông qua hợp tác công tư PPP.
Ngoài ra, thì trên lĩnh vực về văn hóa xã hội của thành phố và văn hóa thể thao của thành phố rất cần cái nguồn vốn của đầu tư xã hội, nhưng luật đầu tư theo hình thức công tư thì chưa cho phép là hợp tác công tư trên lĩnh vực văn hóa và thể thao, cho nên thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị và được chính phủ đồng tình để đưa vào trong nghị quyết này để Quốc hội thông qua, và khi cơ chế đó thì chúng ta sẽ góp phần nâng cao được các cái thể chế văn hóa, góp phần nâng cao được cái cơ sở hạ tầng về thể dục thể thao và nâng cao được chất lượng cuộc sống của nhân dân thành phố, thì đấy là những cái nhiệm vụ rất là quan trọng.
Đại biểu Trần Văn Lâm, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội nhìn nhận, Nghị quyết 54 về cơ chế đặc thù cho thành phố Hồ Chí Minh đã được gia hạn và sẽ hết hiệu lực vào cuối năm nay, nên rất cần thể chế đột phá cho thành phố trong giai đoạn mới.
Đây đều là những cái chính sách mà chúng tôi thấy rằng là nó mang tính đột phá, mạnh dạn và nó có lẽ là phù hợp với bối cảnh, điều kiện, tình hình của thành phố Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn hiện nay, nó sẽ phát huy hiệu quả, tạo cơ sở cho thành phố Hồ Chí Minh có cái điều kiện đột phá, phát triển. Và đây nó cũng là cái cơ hội để mà chúng ta thí điểm những cái cơ chế chính sách mới để mà từ đấy đúc rút, hoàn thiện thể chế chính sách cho phát triển không chỉ của thành phố Hồ Chí Minh mà cho của cả đất nước của chúng ta trong cái thời gian tới.
Tuy nhiên, các đại biểu Quốc hội cũng nhấn mạnh, chính quyền thành phố phải xác định rõ có cơ hội đột phá, phải đi liền với nâng cao trách nhiệm thực thi hiệu quả nhất cơ chế đó. Đại biểu Hoàng Văn Cường, Đoàn Hà Nội nhìn nhận.
Tôi thì có lẽ là tôi kỳ vọng nhất là cái chính sách mà chúng ta cho phép thành phố sử dụng những cơ chế để khai thác các cái nguồn lực, như là vấn đề phát triển cái dự án đô thị TOD, nhưng mà phải sử dụng một cái cơ chế là cơ chế BT để giao cho cái nhà đầu tư được toàn quyền khai thác các cái không gian phát triển bên cạnh những các cái trục đó. Đồng thời cũng có một chính sách là cho thành phố được chủ động sử dụng cái quỹ cái tiền lương trong việc là trả lương cũng như là trong việc đầu tư phát triển. Tôi thì kỳ vọng hơn là nếu thành phố Hồ Chí Minh được giao một cái cơ chế nó rộng mở hơn nữa để thành phố có thể toàn quyền quyết định, không chỉ giới hạn ở trong các khuôn khổ như là tiền lương tăng lên 1,8 lần hoặc là một số các cơ chế khác, thì tôi kỳ vọng thành phố Hồ Chí Minh có thể sẽ bứt phá nhiều hơn nữa.
Thực tế, nhiều cơ chế chính sách đặc thù theo nghị quyết 54 của Quốc hội, nhưng tổng kết 5 năm triển khai cho thấy không phải tất cả chính sách đều hiệu quả và đi vào cuộc sống như những cơ chế đặc thù về ưu đãi đầu tư, về thuế và phí. Do đó, các đại biểu Quốc hội lưu ý chính quyền thành phố Hồ Chí Minh phải nhận thức rõ những nguyên nhân từ chủ quan trong triển khai thực thi, chứ không chỉ là nguyên nhân khách quan như dịch COVID-19.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 6, tức 15 tháng 4 âm lịch, nhân lễ hội kỷ niệm 595 năm ngày vua Lê Thái Tổ đăng quang 1428-2023, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã dâng hương tưởng niệm vua Lê Thái Tổ tại khu di tích tưởng niệm vua Lê Thái Tổ, số 16 phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tại khu di tích, các đại biểu đã thành kính dâng hương, tri ân đức vua Lê Thái Tổ và các vị tiền nhân đã có công gìn giữ Giang Sơn, mở ra nền độc lập, phồn thịnh cho quốc gia, dân tộc. Tối cùng ngày, tại khu di tích tưởng niệm vua Lê Thái Tổ, Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quận Hoàn Kiếm long trọng tổ chức lễ hội kỷ niệm 595 năm ngày vua Lê Thái Tổ đăng quang. Dự sự kiện có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn. Lễ hội kỷ niệm 595 năm ngày vua Lê Thái Tổ đăng quang là dịp ôn lại truyền thống lịch sử, tôn vinh và phát huy những giá trị văn hóa lâu đời tốt đẹp của dân tộc, đồng thời đẩy mạnh quảng bá những giá trị lịch sử văn hóa, kiến trúc nghệ thuật đặc trưng của khu di tích tưởng niệm vua Lê Thái Tổ gắn với sự phát triển của Thăng Long Hà Nội. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày, từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 tháng 6, với nhiều nghi thức tâm linh, hoạt động văn hóa nghệ thuật tại khu di tích và không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Ngoài nghi thức dâng hương và khai hội tối qua, trong ngày hôm nay mùng 3 tháng 6 sẽ có lễ rước kiệu truyền thống quanh Hồ Hoàn Kiếm, khai mạc triển lãm tranh dân gian hàng trống tại đình Nam Hương và triển lãm ảnh về vẻ đẹp Hồ Hoàn Kiếm tại khu vực bờ hồ trước khu di tích tưởng niệm vua Lê Thái Tổ. Ngày mai mùng 4 tháng 6 sẽ có biểu diễn thư pháp, thi đấu cờ người, biểu diễn võ thuật tại không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.
Chuyển sang những thông tin kinh tế. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX cho biết, tháng 5 năm 2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức 17 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ cho kho bạc nhà nước với tổng khối lượng trúng thầu đạt 23.269 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ trúng thầu đạt 75,06% trên giá trị gọi thầu. Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, kho bạc nhà nước gọi thầu tại 5 kỳ hạn gồm 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm. Lũy kế 5 tháng năm 2023, kho bạc nhà nước đã huy động được 162.952 tỷ đồng, đạt 48,4% kế hoạch phát hành quý 2 và 40,74% kế hoạch năm 2023, tăng 188,4% so với cùng kỳ năm 2022. Giao dịch thứ cấp trái phiếu trong tháng 5 có tổng giá trị giao dịch đạt 132.568 tỷ đồng, bình quân đạt 6.628 tỷ đồng một phiên, tăng 1,43% so với tháng trước. Về kỳ hạn giao dịch, các kỳ hạn trung và dài hạn được giao dịch nhiều nhất toàn thị trường. Theo đó, giao dịch nhiều nhất trong tháng là kỳ hạn 10 năm, 15 năm và 10 đến 15 năm với tỷ trọng so với tổng giá trị giao dịch toàn thị trường tương ứng là 25,75%, 18,02% và 11,40%.
Như đã đưa tin, thưa quý vị, những ngày qua, nắng nóng gay gắt kéo dài với nền nhiệt độ phổ biến từ 38 đến 39 độ C khiến sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn thủ đô liên tục tăng cao. Theo thống kê, lượng điện tiêu thụ trong ngày 31 tháng 5 đạt đỉnh với 95.177 triệu kWh, ngày 1 tháng 6 là 94.418 triệu kWh. Lượng điện tiêu thụ trung bình ngày trên toàn thành phố tháng 3 là 58.336 triệu kWh, tháng 4 là 61.542 triệu kWh, thì tháng 5 là 75.406 triệu kWh. Như vậy, bình quân lượng điện tiêu thụ tháng 5 đã tăng hơn 22% so với bình quân tháng 4 năm 2023. Dự kiến sản lượng điện tiêu thụ ngày 2 tháng 6 và những ngày tiếp theo sẽ tiếp tục tăng cao. Trước những diễn biến bất lợi trên, EVN Hà Nội đang nỗ lực cao nhất để đảm bảo cung ứng điện phục vụ khách hàng. Tuy nhiên, khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, nguy cơ xảy ra sự cố, thậm chí nguy cơ cháy nổ cũng sẽ tăng cao so với bình thường. Để đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện, một số khu vực thuộc các huyện Ứng Hòa, Đan Phượng và quận Long Biên đã phải ngừng, giảm cung cấp điện khẩn cấp.
Liên quan đến việc mua bán hóa đơn bất hợp pháp, chiều qua, Bộ Tài chính cho biết, ngành thuế đã triển khai hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc. Hệ thống hóa đơn điện tử lưu vết toàn bộ dữ liệu của người mua, người bán, nên trường hợp người mua, người bán có hành vi mua, bán hóa đơn không hợp pháp sẽ bị phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan thuế đề nghị Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an A05 có biện pháp kiểm tra, xem xét đối với các trường hợp công khai rao bán hóa đơn trên nền tảng không gian mạng để có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi bán hóa đơn điện tử không hợp pháp theo quy định của pháp luật. Đồng thời, đề xuất Bộ Thông tin Truyền thông chỉ đạo Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử và các đơn vị có liên quan phối hợp với cơ quan thuế để ngăn chặn, xử lý kịp thời các thông tin sai trái trên không gian mạng.
Ngày 2 tháng 6, Công an thành phố Hà Nội đưa ra khuyến cáo về thủ đoạn lừa đảo mới thường xảy ra tại các cây ATM. Cụ thể, lợi dụng việc nhiều người có nhu cầu chuyển tiền nhưng chưa thành thạo các thao tác, đối tượng đã ngỏ lời giúp đỡ. Để tạo lòng tin, đối tượng còn làm giả tin nhắn đã chuyển tiền thành công để chiếm đoạt tiền trong tài khoản bị hại. Công an quận Tây Hồ Hà Nội xác định, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 5 năm 2023, đối tượng Nguyễn Sĩ Thịnh, sinh năm 2002, ở phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, thường đi đến các cây ATM trên địa bàn thành phố Hà Nội đứng chờ. Nếu có người đến, muốn nộp tiền vào tài khoản, Thịnh sẽ nói đưa tiền để hắn sử dụng Internet Banking chuyển vào tài khoản giúp. Tuy nhiên, khi thực hiện lệnh chuyển tiền, Thịnh cố tình nhập sai thông tin số tài khoản của bị hại để chiếm đoạt. Bằng thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Sĩ Thịnh đã chiếm đoạt số tiền của nhiều bị hại. Công an quận Tây Hồ đang mở rộng vụ án.
Chuyển sang những thông tin khác. Chiều qua tại Hà Nội, Hội đồng Giải báo chí quốc gia công bố kết quả chấm Giải báo chí quốc gia lần thứ 17 năm 2022. Trong tổng số 157 tác phẩm vào vòng chung khảo, Hội đồng chấm giải đã thảo luận, thẩm định và bỏ phiếu lựa chọn được 9 giải A, 24 giải B, 46 giải C và một số giải khuyến khích để trao giải thưởng. Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 17 năm 2022 sẽ được tổ chức vào đúng dịp kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 2023.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thông tin về phương án tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023-2024 của Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Theo đó, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của các thầy cô giáo, cha mẹ học sinh, năm học 2023-2024, Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam đã điều chỉnh tiêu chí về điều kiện dự tuyển vào lớp 6 nhằm tạo thuận lợi hơn cho học sinh. Cụ thể, tiêu chí học bạ cuối năm các lớp ở bậc tiểu học của học sinh được khen thưởng danh hiệu học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện được điều chỉnh thành học bạ cuối năm các lớp ở bậc tiểu học của học sinh được đánh giá học sinh hoàn thành tốt các nội dung học tập và rèn luyện trở lên. Theo kế hoạch, năm học 2023-2024, Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam sẽ tuyển 200 học sinh lớp 6.
Thưa quý vị, dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi mới nhất đề xuất mức trợ cấp một lần khi sinh con được đề xuất với mức cố định là 3.600.000 đồng cho mỗi con. Đồng thời, đề xuất mức trợ cấp một lần khi sinh con sẽ được điều chỉnh khi chính phủ điều chỉnh lương hưu trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội.
Hưởng ứng chương trình Mẹ đỡ đầu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, tháng hành động vì trẻ em năm 2023 và Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố vừa tổ chức Ngày hội chắp cánh ước mơ cho con năm 2023. Ngày hội được tổ chức với mục đích tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ phát huy tinh thần nhân văn, tấm lòng nhân hậu của phụ nữ Việt Nam, huy động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, tích cực tham gia hưởng ứng chương trình Mẹ đỡ đầu nhằm chung tay, góp sức, sẻ chia khó khăn, quan tâm, chăm lo, bảo vệ trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em vượt khó vươn lên, trở thành người có ích cho cộng đồng và xã hội.
Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Sức khỏe Người cao tuổi và Y tế Cộng đồng tổ chức buổi tọa đàm về thực trạng và giải pháp chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, sức khỏe cộng đồng và nâng cao hiệu quả của y tế cơ sở bằng y học cổ truyền tại Ao Vua. Thông qua tọa đàm, các chuyên gia nhận định, để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, cần có những thay đổi theo hướng. Bảo hiểm y tế có thể chuyển về tuyến xã, xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình chữa bệnh đông y từ cơ sở, tổ chức các buổi tọa đàm trao đổi kiến thức chữa bệnh cho người cao tuổi bằng đông y. Đáng chú ý, chính quyền địa phương, ngành y tế cần quan tâm đầu tư các trang thiết bị, cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp, gắn việc khám chữa bệnh bằng đông y và tây y kết hợp, mở rộng các vườn thuốc nam tại các trạm y tế, hộ gia đình cá nhân và có hướng dẫn cách sử dụng cụ thể, góp phần mang lại hiệu quả cao trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại gia đình, địa phương.
Thưa quý vị, ngay sau khi xuất hiện 3 ổ dịch bệnh than trên địa bàn huyện Tùa Chùa, tỉnh Điện Biên, chiều qua Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế có công văn số 616 gửi Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên về việc phòng chống lây nhiễm bệnh than từ động vật sang người. Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của những người tham gia giết mổ, sử dụng cùng nguồn thịt trâu bò với các trường hợp mắc nói trên và những người tiếp xúc gần với ca bệnh nhằm dự phòng, điều trị kịp thời. Đồng thời tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bệnh than, xử lý môi trường tại khu vực ổ dịch theo quy định. Mặt khác, người dân không giết mổ và sử dụng thực phẩm từ trâu bò, ngựa, ốm chết, không rõ nguồn gốc. Cục Y tế Dự phòng cũng đề nghị Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương hướng dẫn và hỗ trợ địa phương thực hiện điều tra, giám sát và theo dõi các trường hợp nghi nhiễm, các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh, xử lý ổ dịch theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, theo ước tính mỗi năm, Việt Nam có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Tỷ lệ đuối nước ở Việt Nam hiện nay cao nhất khu vực Đông Nam Á. Mới vào đầu mùa hè nhưng tình trạng đuối nước trẻ em lại trở nên nhức nhối. Gần đây nhất là ngày 28 tháng 5 ở tỉnh Đồng Tháp, một vụ đuối nước cướp đi sinh mạng của 3 chị em ruột trong một gia đình. Cũng trong sáng ngày 28 tháng 5, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu xảy ra vụ đuối nước làm tử vong 2 chị em. Còn tại Vĩnh Long, cuối tháng 5 này, 2 anh em là học sinh trường trung học cơ sở An Phước cũng bị đuối nước khi đi bắt cá. Qua các vụ đuối nước cho thấy, tình trạng trẻ em đuối nước đang ở mức độ cảnh báo nguy hiểm.
Đuối nước là một dạng của ngạt do nước bị hít vào phổi hoặc tắc đường thở do co thắt thanh quản khi nạn nhân ở trong nước. Ngạt nước khiến nạn nhân bị ngừng thở, tim đập chậm lại theo phản xạ, dẫn tới thiếu oxy máu và tử vong. Nhiều trường hợp bị ngạt nước được sơ cấp cứu kịp thời nhưng không đúng cách, còn để lại di chứng về sau, ảnh hưởng đến khả năng vận động, lời nói và sự phát triển của trẻ. Bác sĩ Tạ Anh Tuấn, trưởng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.
Hành động có thể làm cho trẻ tổn thương nặng lên. Ví dụ như là mình dân gian của mình thường vác ngược trẻ, đúng không ạ, để chạy, đúng không ạ, thì nó sẽ làm cho có thể các cái chất dịch từ trong dạ dày sẽ trào ra và đứa trẻ sẽ hít trở lại vào đường hô hấp và sẽ làm cho bít tắc các cái đường hô hấp. Cũng rất là đáng tiếc thì nhiều gia đình khi mà đã đưa được con đến cơ sở y tế đã cấp cứu trở lại nhưng mà cứ cương quyết đòi di chuyển ngay. Thế thì lúc đó thì chính mà cái tình trạng của đứa trẻ chưa ổn định mà chúng ta lại di chuyển đến trên một cái quãng đường dài, chuyển tuyến như vậy thì sẽ làm cho tình trạng của đứa trẻ ngày càng nặng lên.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước ở trẻ em, nhưng chủ yếu là sự lơ là, chủ quan hoặc chưa giám sát chặt chẽ của các bậc phụ huynh, người dắt trẻ đi chơi. Đặc điểm tâm sinh lý của trẻ em là hiếu động, đối với lứa tuổi thiếu niên là thích thể hiện bản thân, chủ quan nên vẫn tự ý đi tắm biển, đi bơi hoặc rủ nhau chơi đùa ở những nơi gần ao hồ sông suối, trong khi chưa có kỹ năng an toàn khi tham gia bơi lội. Đây là một yếu tố góp phần vào tai nạn đuối nước, bác sĩ Đỗ Tuấn Anh, khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai nói.
Đuối nước là thông thường diễn ra rất là nhanh và trong im lặng, như vậy chúng ta cần phải giám sát kỹ tất cả những cái trường hợp nguy cơ mà rủi ro dẫn đến cái cháu bị đuối nước là chúng ta cần phải để ý. À, rồi tiếp theo, một trong những cái mà cực kỳ quan trọng, nó là phòng bệnh cũng phải mà điều trị cũng phải, đó là tất cả chúng ta, đặc biệt là người lớn, bố mẹ hoặc là những nghề nghiệp hay những cái đối tượng nào mà làm liên quan đến các bé thì cần phải học được cái kỹ thuật, cái kỹ năng hồi sức tim phổi. Khi mà trẻ bị đuối nước, bị ngừng hô hấp, ngừng tuần hoàn thì chúng ta biết sử dụng cái kỹ thuật hồi sức tim phổi, biết được khi nào và biết được làm như thế nào thì cái đó rất là quan trọng. Thì khi mà chúng ta mà hồi sức tốt thì lúc đó chúng ta có thể cứu được mạng người. Còn nếu mà chúng ta không biết, chúng ta lại không rõ về kỹ thuật đúng thì lập tức là chúng ta sẽ đánh mất được cái cơ hội sống của các trẻ bị đuối nước.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, đuối nước là một trong những nguyên nhân hàng đầu của tử vong trẻ em từ 5 đến 14 tuổi trên thế giới. Hơn 90% các trường hợp đuối nước xảy ra ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Đó là sự tổn thất vô cùng lớn đối với mỗi quốc gia, mỗi cộng đồng và gia đình. Hơn nữa, còn để lại sự xót thương, những nỗi đau không thể bù đắp cho cha mẹ, người thân của nạn nhân. Tại Việt Nam, đuối nước là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em từ 5 đến 14 tuổi. Các chuyên gia khuyến cáo khi gặp nạn nhân bị đuối nước phải nhanh chóng đưa lên bờ, cần bình tĩnh đánh giá tình trạng của nạn nhân. Nếu nạn nhân bất tỉnh, có ngừng tim ngừng thở, cần áp dụng ngay các biện pháp cấp cứu, ngừng tuần hoàn, kiên trì đến khi nạn nhân có nhịp thở trở lại thì nhanh chóng đưa tới bệnh viện để cơ sở y tế gần nhất. Trên đường đi vẫn phải cấp cứu cho nạn nhân để đảm bảo hô hấp và tuần hoàn. Trong trường hợp nạn nhân khi được đưa lên bờ vẫn tỉnh táo, tự thở được, cần lau khô ủ ấm, đưa đến cơ sở y tế để được theo dõi và điều trị.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng El Nino bắt đầu diễn ra từ tháng 6 với xác suất khoảng 60-70%. Vì thế mà tháng 6, miền Bắc và miền Trung, nhiệt độ có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm, cảnh báo sẽ xuất hiện các đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Càng đến cuối tháng sẽ càng nóng hơn, nhu cầu tắm biển, sông suối cũng cao hơn. Do vậy, mỗi người cần trang bị cho bản thân và con em mình các kỹ năng phòng chống đuối nước để đảm bảo an toàn.
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội tối qua cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 7 triệu đồng kèm theo hình phạt bổ sung tạm giữ phương tiện 7 ngày, thu giấy phép lái xe 4 tháng đối với HPP sinh năm 2005 ở xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội về hành vi bốc đầu xe máy thách thức lực lượng chức năng. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh thanh niên đi xe máy SH màu đỏ bốc đầu đi bằng một bánh thách thức lực lượng chức năng. Nhanh chóng vào cuộc, đội cảnh sát giao thông số 7 Phòng Cảnh sát Giao thông đã xác định được thời gian và vị trí xảy ra vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chưa đầy 24 giờ, đội Cảnh sát Giao thông số 7 đã triệu tập người này tới cơ quan công an làm rõ. Tại cơ quan công an, người này khai nhận đã cố tình thực hiện hành vi điều khiển xe máy đi bằng một bánh để trêu đùa lực lượng chức năng. Căn cứ vào các chứng cứ, đội Cảnh sát Giao thông số 7 ra quyết định xử phạt 7 triệu đồng với các lỗi điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh theo điểm C, khoản 8, điều 6, Nghị định số 100 năm 2019 của Chính phủ. Phòng Cảnh sát Giao thông cho biết, tất cả hành vi vi phạm luật giao thông như lạng lách, đánh võng, bốc đầu đều bị xử lý nghiêm mang tính răn đe. Hiện tại, đơn vị đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động và Công an các quận, huyện, thị xã tuần tra xử lý nghiêm đối tượng là thanh niên càn quấy, gây rối trật tự công cộng hàng đêm trên những tuyến phố trung tâm thủ đô và khu vực ngoại thành.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, đối thoại Shangri-La, một trong những diễn đàn an ninh quốc phòng quan trọng nhất thế giới đã diễn ra vào ngày 2 tháng 6 tại Singapore. Hơn 600 đại biểu từ gần 50 quốc gia tham dự đối thoại Shangri-La năm nay, bao gồm các quan chức quốc phòng hàng đầu, các nhà ngoại giao, các nhà sản xuất vũ khí và các nhà phân tích từ khắp nơi trên thế giới. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ có bài phát biểu về vai trò của Mỹ tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương vào ngày hôm nay, mùng 3 tháng 6. Trong khi đó, người đồng cấp Trung Quốc sẽ nói về các sáng kiến an ninh mới của nước mình. Tuy nhiên, hai bộ trưởng Mỹ-Trung Quốc có thể không gặp song phương tại đối thoại năm nay. Được biết, đối thoại Shangri-La diễn ra từ nay đến ngày mùng 4 tháng 6.
Vào 23 giờ đêm qua theo giờ Việt Nam, Cơ quan Vũ trụ Châu Âu thực hiện cuộc livestream đầu tiên từ sao Hỏa trong khoảng một tiếng đồng hồ trên kênh YouTube của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu. Sự kiện này nhằm kỷ niệm 20 năm ngày ra mắt tàu Mars Express của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu, vốn có sứ mệnh chụp ảnh 3 chiều bề mặt hành tinh đỏ. Tàu vũ trụ thường ghi lại các quan sát và dữ liệu trong lúc không kết nối trực tiếp với trái đất. Do đó, hình ảnh được lưu trữ đến khi có thể gửi về. Tùy thuộc vào vị trí của sao Hỏa và trái đất trong quỹ đạo xung quanh mặt trời, quá trình truyền dữ liệu giữa hai hành tinh này có thể mất từ 3 đến 22 phút.
Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền đã chính thức bày tỏ quan ngại về dự luật chống nhập cư bất hợp pháp mới của Anh. Trước đó, Hạ viện Anh đã thông qua dự luật di trú bất hợp pháp. Quy định mới sẽ ngăn chặn người đến Anh bằng thuyền nhỏ xin tị nạn, buộc họ hồi hương hoặc sang các nước thứ ba an toàn như Rwanda.
Ngày 2 tháng 6, Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân của Nhật Bản cho hay, cơ quan này đã cảnh báo OpenAI, công ty phát triển ChatGPT của Mỹ, không được thu thập thông tin nhạy cảm khi chưa được sự đồng ý của người dùng. Trong một tuyên bố, ủy ban này nhấn mạnh rằng OpenAI cần phải giảm xuống mức tối thiểu những dữ liệu nhạy cảm thu thập được cho học máy. Ủy ban này cũng đề ngỏ khả năng hành động mạnh nếu quan ngại hơn về thu thập dữ liệu.
Hạn hán nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến Tây Ban Nha. Tình trạng này khiến sản lượng nông sản sụt giảm và đẩy giá lương thực tăng cao, gây khó khăn cho người tiêu dùng. Theo dữ liệu do Viện Thống kê Quốc gia Tây Ban Nha công bố, giá rau và đậu trong nước đã tăng 18% trong quý đầu tiên của năm nay. Trước đó, giá lương thực đã tăng 15,7% trong năm ngoái, đạt mức cao kỷ lục trong vòng 30 năm qua. Để ứng phó với tình trạng hạn hán kéo dài, đang tác động mạnh đến ngành nông nghiệp, mới đây, Tây Ban Nha đã chi 2 tỷ euro để hỗ trợ nông dân cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng mới nhằm tăng lượng nước có thể sử dụng.
Với tình trạng mùa hè ngày càng đến sớm và mức nhiệt ngày càng tăng cao, người nuôi ong ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã biến đổi gen của ong chúa để chúng có thể chịu được thời tiết nắng nóng, qua đó đảm bảo đàn ong tiếp tục phát triển. Cụ thể, những người nuôi ong thông qua phương pháp di truyền đã tìm ra loại gen của ong chúa có thể giúp chúng thích nghi với nhiệt độ lên tới 45 tới 50 độ C, mức nhiệt mà loài ong thông thường không thể sống sót.
Thưa quý vị, hơn một tuần nay, miền Nam Trung Quốc ghi nhận đợt nắng nóng kỷ lục, một số nơi nhiệt độ trên 40 độ C, nhiều hồ chứa nước cạn kiệt. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, bão Mawa là nguyên nhân chính gây ra đợt nắng nóng. Khi cơn bão di chuyển, hệ thống áp suất cao cận nhiệt đới đã tăng cường, mở rộng khu vực tác động đến phần lớn khu vực phía nam sông Trường Giang. Dự báo đợt nắng nóng sẽ kéo dài đến ngày 5 tháng 6.
Bản tin thể thao.
Đại diện của câu lạc bộ Paris Saint-Germain đã xác nhận Lionel Messi sẽ không còn là cầu thủ của đội bóng nước Pháp trong mùa giải tới. Trận đấu giữa hai câu lạc bộ Paris Saint-Germain và Clermont tại vòng 38 giải vô địch quốc gia Pháp sẽ là trận đấu cuối cùng của Lionel Messi tại đội bóng này. Huấn luyện viên trưởng Christopher Galtier đã gửi những lời cảm ơn đến cầu thủ người Argentina bởi những đóng góp của Messi trong mùa giải qua. Hiện tại vẫn chưa có thông báo chính thức từ Messi và người đại diện về điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp của Messi. Rất nhiều nguồn tin cho rằng Al Hilal, Inter Miami và Barcelona là ba câu lạc bộ cạnh tranh nhau quyết liệt trong việc chiêu mộ siêu sao 35 tuổi. Al Hilal đã đưa ra lời đề nghị chính thức tới Messi với bản hợp đồng trị giá 1,2 tỷ euro cho hai mùa giải, cao gấp 3 lần mức lương của Ronaldo tại Al Nassr. Trong một diễn biến khác, đội bóng thủ đô Paris cũng đã có những liên hệ với Marco Asensio để thiết lập lại hàng công trong mùa hè này. Cố vấn Paris Saint-Germain cho rằng Asensio là lựa chọn lý tưởng để có thể thay thế vị trí của Messi. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông báo chính thức về việc cầu thủ người Tây Ban Nha có đồng ý chơi tại sân công viên các hoàng tử hay không. Mới đây, Manchester United đã xác nhận gia hạn hợp đồng thành công với Diogo Dalot. Bản hợp đồng mới của hậu vệ người Bồ Đào Nha sẽ có thời hạn đến năm 2028, kèm theo điều khoản tự động gia hạn thêm một năm. Mùa giải 2022-2023 chứng kiến phong độ rất ấn tượng của Dalot và anh hiện là một trong những trụ cột ở đội hình mà huấn luyện viên Erik ten Hag xây dựng. Sau khi ký hợp đồng mới với Dalot, Quỷ Đỏ sẽ tiếp tục mục tiêu gia hạn với các cầu thủ khác như David De Gea hay Marcus Rashford. Cùng với đó, đội trưởng sân Old Trafford cũng đang tiến gần tới việc sở hữu Mason Mount. Theo báo chí Anh, câu lạc bộ đã đạt được thỏa thuận cá nhân với tiền vệ này và sẽ sớm đàm phán với Chelsea về phí chuyển nhượng. Dự kiến, mức phí MU bỏ ra sẽ là 55 triệu bảng. Chặng đua thủ Rally Sardinia Italia có chiều dài 2,87 km. Tay đua người Phần Lan SPK Lappi đã có thành tích tốt nhất trong lần đua thử lần này với thời gian là 1 phút 45,9 giây, nhanh hơn 0,6 giây so với người đồng đội là Thierry Neuville ở đội đua Honda Moto. Nhà cựu vô địch thế giới là Sebastian Ogier đã cán đích chậm hơn 2,1 giây so với người đứng đầu là Lappi. Với thành tích này, tay đua người Phần Lan Lappi đã vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Kém nhà đương kim vô địch là Kare Rovanpera 49 điểm. Chặng tranh tài sắp tới của World Rally Sardinia sẽ có lộ trình là dài 3,2 km và được diễn ra vào ngày 4 tháng 6 tới đây.
Dự báo thời tiết ngày 3 tháng 6. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, dự báo thời tiết ngày hôm nay 3 tháng 6 năm 2023. Khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Hầu hết các khu vực trên thành phố Hà Nội đều tiếp tục duy trì chỉ số UV cực đại tiềm năng ở mức nguy cơ gây hại rất cao từ 8 đến 10 trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 13 giờ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hồng Hạnh Ngọc Bách và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.